This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và sau đây thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Hello, Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đây 1160 AM. Gửi được chào đến Hoàng Tính khỏe không?
Dạ, Hoàng Tính rất là khỏe. Bạn thì như thế nào rồi?
Rất là khỏe, khỏe lắm cho tôi bị. Phải nói rằng khỏe, nhưng mà thị trường chứng khoán hay là những cái bản tin kinh tế thì sáng nào nó cũng làm mình cũng hơi khó chịu ha. Hoàng Tính thấy sao?
Thì cũng vậy, cũng giống như tâm sự, cái tâm tình của bạn là vậy. Một ngày mới thì mình chỉ muốn cho nó kinh tế nó sáng sủa chút xíu đi, nhưng mà hễ mà cuối ngày cái mình thấy một đỏ ba bốn một đỏ rồi ba bốn vàng hay hoặc là một xanh ba bốn cái đỏ này nọ, cái mũi tên nó cứ chúi xuống thì cũng hơi bực mình các bạn ha.
Yeah. Well, cái sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán nó không có tệ chứ quý vị, nhưng mà những cái report sáng hôm nay thì Tí Dũng nghĩ rằng là sẽ rất là tệ, nhưng mà nó không tệ như Tí Dũng nghĩ. Có con số màu đỏ và con số màu xanh nữa. Cái này thì Tí Dũng đã nói với vị nhiều lần, cái đoán của mình là khi nó theo cái traditional, tức là những cái gì mà mình đoán trước đây, mình làm về kinh tế 5-10 năm về trước đó, thì nó bây giờ nó không có giống như vậy nữa. Nó dựa trên những yếu tố mà mình nghĩ rằng những cái yếu tố này khi mà nó có đó thì bắt buộc nó phải là màu đỏ. Nhưng mà bây giờ nó không phải là màu đỏ mà nó là màu xanh. Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên đến 149 điểm, 29.388 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 18 điểm, 10.408 điểm. S&P 500 lên 5 điểm, 3.594 điểm. Dầu thô thì giảm 2 đồng 01 xu, 87 đồng 34 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 9 đồng 90 xu, 1.676 đồng 10 xu cho mã vàng. Và lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.07, 30 năm là 6.89. Vàng thì mua vào 65.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đúng ra là thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay sẽ xuống rất là nhiều, nhưng mà không có xuống, nó lại là màu xanh. Lý do vì tiêu sẽ bắt đầu từ đâu chúng ta dễ hiểu. Quỹ trưởng liên bang đã tiếp tục và đang nỗ lực tăng lãi suất để hầu kiểm chế được cái sự tiêu xài của người dân. Khi mà kiểm soát được cái sự tiêu xài của người dân thì cái inflation nó sẽ giảm xuống. Đó là cái cách thức hiện tại bây giờ quỹ trưởng liên bang đang làm. Nhưng mà khi mà họ làm như vậy thì lãi suất bắt buộc phải đi xuống theo những cái tiên đoán của họ. Xin lỗi, cái inflation, tức là cái lạm phát. Nhưng mà cái report sáng hôm nay từ Bộ Lao động nha, là cái giá wholesale vẫn lên 0.4%, still go up. Tức là ví dụ như thầy thích như này cho vị hiểu ha, đơn giản. Lần đầu tiên quỹ trưởng bang tăng lãi suất lên và cái lạm phát vẫn tăng. Đây là cái tỷ lệ thuận tăng. Đúng ra nó phải là tỷ lệ nghịch. Tăng lãi suất lên, người ta không xài nhiều, người ta giảm lại, thì cái inflation, tức là cái tiền lạm phát giảm xuống, đúng không? Nhưng mà ngược lại, lúc nào cũng vậy nha, lãi suất tăng lên, rồi lạm phát tăng theo. Lãi suất tăng lên, lạm phát tăng theo. Ủa sao kỳ vậy? Tức là lãi suất càng tăng, người ta phải càng xài sao? Cũng không đúng, đúng không? Vậy thì sáng nay cũng vậy, nó tăng lên 0.4% và trọn năm những cái mặt hàng đặc biệt như là goods, những mặt hàng như là quần áo, bàn ghế gì đó là lên 8.5% year, tức là từ năm ngoái năm nay. Cái con số này đưa ra thì ông thấy nó hơi sai chỗ này, tại vì chúng ta biết quý vị là người consumer, quý vị là người mua sắm, chúng ta là người kinh nghiệm, giá cả không có lên 8.5%, nó hơn rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà thôi kệ, họ nói 8.5 thì tin 8.5 đi. Ngoại trừ những cái sản phẩm quần áo, giày dép, rồi đồ điện tử, whatever. Nhưng mà lương thực thì lên 15.7%. Xăng dầu lên 63%. Vậy thì inflation tiếp tục lên như vậy, nó chẳng có cái sự khác gọi là giúp đỡ gì đến khi mà lãi suất tiếp tục tăng như vậy, và nó sẽ đi vào cái recession rõ ràng. Nếu quý vị nói là đi Dũng nói là tại sao recession nó mà không có, thì sáng hôm nay vị có nghe truyền thông chưa? Ông Biden đã được một cái ủy thác nặng nề từ Quỹ trưởng Liên bang hoặc là từ Bộ trưởng Tài chính là bà Janet Yellen hoặc là ông Jerome Powell, nói là ông Biden, ông ra một tuyên bố mà nói cẩn thận nha, là recession, yes, nước Mỹ sẽ đi vào recession, nhưng mà nói cách nào mà cho người ta an tâm chút. Thì ông, chúng ta coi cái họp báo, ông Biden có nói rằng nước Mỹ sẽ đi vào recession nhưng mà really light, tức là sẽ rất là nhẹ. Cái recession không có nhẹ mà nặng ở đây. Khi đã đi recession rồi là nó recession, chứ không có nhẹ nhẹ. Nó đã xuống là nó xuống. Ok, chứ không có gọi là đã khi mà chúng ta quốc gia nào đó đã đi vào nó gọi là recession, tức là recession. Người ta không cần biết nhẹ hay là nặng, nhưng mà khi cái chữ recession nó nằm. Ví dụ như bây giờ chúng ta phạm tội ăn cắp 1 đồng và tội ăn cắp 100 đồng cũng là tội ăn cắp thôi. Thì nó giống như vậy. Nên ông cũng đã đưa một cái thông điệp rất là rõ cho quý vị rằng, oh yeah, nước Mỹ sẽ đi vào recession nhưng mà nó nhẹ thôi. Sáng nay quý vị coi truyền thông thì chúng ta nghe nha. Tức là ông đã khẳng định, yes, tại vì cái lãi suất tăng lên sắp tới đây nữa thì gọi nó là boom, everything tiêu tan. Và Intel ngày hôm qua họ sẽ cắt giảm 20% workforce. Đã tin buồn nhất trong tuần. Vì biết rằng Intel là một cái công ty sản xuất về linh kiện điện tử, gọi là chip maker. Và họ làm rất nhiều, và thậm chí họ được cái support từ chính phủ rất nhiều tiền để xây dựng những cái nhà máy lắp ráp linh kiện hay là sản xuất linh kiện điện tử không có lệ thuộc vào Trung Quốc nữa. Nhiều tỷ Mỹ Kim đã được đưa ra và họ đã xây dựng rất nhiều nhà máy. Nhưng mà sáng hôm nay thì họ nói là họ sẽ lay off 20% nhân viên workforce. Lý do đơn giản vì cái linh kiện điện tử sản xuất cho xe nó khác với linh kiện điện tử lại tự sản xuất cho những cái computer. Và Intel nói rằng computer, đặc biệt về PC, tức là personal computer, bán không được nữa, hoặc là bán rất là chậm, và họ cảm thấy họ không muốn làm nữa, và họ cắt giảm 20% những nhân viên nào có relay hay là có cái liên, cái division về làm về cái linh kiện điện tử cho những cái personal computer, tức là những cái máy vi tính bự đó. Và 20% này thì tương đương với khoảng 23.000, tại vì Intel có tổng số là 113.700 nhân viên. 20,000+ nhân viên mà bị layoff thì con số này không, một có một công ty trong 500 công ty lớn mà layoff như vậy rồi đó. Thấy là nó cũng rất là kinh dị nha. Và tin tiếp theo, tin này cũng khá là thú vị. New York là cái tiểu bang đầu tiên sẽ áp dụng technology để kiềm hãm được cái over speed limit của người dân. Những chiếc xe của New York, thành phố New York hoặc là nói chung là tiểu bang New York sẽ được lắp đặt một cái system, một cái remotely technology gắn xuyên qua, đi qua vào, nó link vào cái hệ thống GPS. Tức là những chiếc xe mới sau này chúng ta mua ở New York đó, là nó sẽ có một cái system đặc biệt trong cái GPS. Nó sẽ báo cho vị dùng trên cái đoạn đường đó là 50 mile một giờ, chúng ta chạy trên 10 mile hay là 15 mile, thì cái system này sẽ báo rằng 15 second, nó cho 15 second chúng ta phải giảm, còn không là nó disable tất cả. Đó là accelerator, tức là nó sẽ giảm tốc độ luôn. Nó sẽ giảm xuống tốc độ tối đa, ví dụ như bây giờ chạy 80 trong một đoạn đường 50. Thí dụ nha, thì nó sẽ kéo xuống lại còn đúng 50 thôi, lên không được nữa, nó gứng luôn, nó block luôn. Và trong cái điểm đó, thì quý vị phải có một cái nút cancel để bấm là nó cho 15 second để tự động mình giảm xuống, hoặc là họ sẽ giảm. Cái này cũng hay, nhưng mà tôi không biết là cái rủi ro nó có nhiều hay không, để mình coi như thế nào. Và cái công ty Telematic của technology này họ làm, mà nếu mà trong tương lai thành công thì có thể là tiểu bang thứ nhì là tiểu bang California. Đây là những tiểu bang Blue State của tiểu bang. Rồi, tôi sẽ gửi vị, what is a recession? Chúng ta thường hỏi là, ủa, recession đó, suy thoái kinh tế là gì? Mà dựa lên những yếu tố nào mà chúng ta biết rằng đó là suy thoái nền kinh tế? Thí dụ như là cái giá cả tăng lên, rồi cái GDP, cái cost domestic, tức là cái tổng sản phẩm nội địa đi xuống, rồi nhiều người quan tâm thất nghiệp vân vân. Nó có nhiều yếu tố để mà tạo ra một cái cơn suy thoái về kinh tế của quốc gia đó. Hiện tại bây giờ consumer price cũng lên rất là nhiều, lên 8 mấy, 9 mấy, rồi thậm chí lên 63% là tiền xăng nó lên như vậy. Rồi nhiều thứ đã xảy ra. Vậy thì cái recession, tức là suy thoái kinh tế, nó dựa trên một cái term nào để khẳng định rằng quốc gia đó đang đi vào suy thoái kinh tế? Chẳng hạn như cái sự co lại cái hoạt động về kinh tế. Co lại là sao? Dường như bây giờ thấy rằng mọi thứ bắt đầu nó siết lại. Nói cách đơn giản là cái nền kinh tế nó bị thu hẹp lại. Okay, thay trước đây chúng ta xài 100 đồng, bây giờ chúng ta xài, thấy là ta xài có 90 đồng thôi. Chúng ta không xài, kinh tế nó thu hẹp ra rồi. Tại vì 70% sự tiêu xài của người dân là nó chuẩn được cái healthy của cái nền kinh tế quốc gia đó. Ok. Và cái sự suy giảm hoạt động kinh tế và nó lan rộng từ từ, nó kéo dài trong 1-2-3 tháng gì đó là chúng ta bắt đầu đi vào cái recession. Ok, nó phải có thời gian dài 2-3 tháng. Rồi, có nhiều người nói rằng dựa lên cái GDP, chúng ta có khẳng định là suy thoái hay không? Nó cũng một phần nhỏ, ít khi nào mà cái tổng sản phẩm nội địa đó nó giảm xuống mà đưa vào quốc gia và suy thoái kinh tế. Nhưng mà nó có, nó cũng có thể, nhưng mà cái minimal, tức là ít lắm. Nhưng mà cộng thêm là thất nghiệp, rồi chi tiêu của người tiêu dùng, consumer, rồi doanh số bán lẻ giảm, rồi ngay cả dạng sản xuất công nghiệp giảm luôn. Tức là nó sẽ kéo dài, cái doanh số bán lẻ giảm thì cái nhà sản xuất cũng sẽ giảm theo. Về doanh số họ bán 100 thì doanh nghiệp lại cái nhà sản xuất giảm tăng lên 100. Bây giờ họ bán có 70 thôi thì cái nhà sản xuất chỉ bán ra 70 thôi thì nó sẽ giảm theo cái, tại vì người tiêu dùng, tức là sẽ đi ngược lại. Người đi ngược là nhà sản xuất giảm, khi doanh số bán lẻ giảm, nhà sản xuất giảm bởi vì người tiêu dùng giảm và việc làm bị cắt nên những người tiêu dùng giảm. Chưa thấy cái bánh xe nó đi gì không? Đó là nó sẽ khẳng định cái nền kinh tế và chúng ta đang nằm trong tình trạng này nha. Đang nằm trong tình trạng này. Vậy thì cái suy thoái kinh tế ai sẽ là bị ảnh hưởng nhiều nhất? Chúng ta biết rằng ai cũng bị hết. Everybody đều bị hết. Nhưng mà đa số những người unskilled, những người không có nghề chính á, họ sẽ bị nặng lắm. Họ sẽ bị sa thải đầu tiên. Và kế đó là những người lao động phổ thông, những người blue collar, những người làm service, những người làm về lĩnh vực du lịch giải trí v.v. Người đó rất là nặng, thưa quý vị. Bởi vì suy thoái kinh tế, ông Biden đã nói rằng yes, nước Mỹ sẽ đi vào suy thoái kinh tế và inflation sẽ tăng lên crazy. Bởi vì lý do đó, có bản tin cũng vui tạm thời buổi sáng ngày hôm nay cho quý vị nào gọi là đang nhận cái tiền Social Security Benefit, an sinh xã hội. Chúng ta thường thường mỗi tháng như vậy chúng ta có một cái check. Theo bản tin này thì 1.656 đồng mỗi tháng sẽ được deposit, sẽ đưa bằng check cho quý vị. Và họ sẽ cộng một cái số tiền riêng 144 đồng. Trong những ngày tháng vừa qua thì việc có thể đã nhận được rồi. Tức là họ, cái tiền chính thức, thí dụ nha, mỗi tháng ta được 1.000, okay? Chính phủ sẽ gửi 1.000, cộng thêm 144 đồng riêng, chứ không có nhập vô. Tại nhập vô là cái tiền đó là mỗi tháng chúng ta được như vậy. Nhưng mà cái 144 đồng là cái sub, tức là cộng thêm để giúp quý vị vượt qua cái thời suy thoái thôi. Nhưng mà suy thoái qua rồi thì 144 này sẽ không còn nữa. Nên họ sẽ supplement, tức là cái tiền này tiền gọi là tiền stimulus. 1.000 cộng 144 đồng. Kể tới đó chúng ta thấy 1.000 vô trước và 144 đồng sẽ vô sau. Tức là như vậy, đơn giản theo cái bản tin này thì họ nói rằng những người nhận tiền social sẽ được điều chỉnh theo cái cost of living, sẽ được thêm 144 đồng. Vậy thì cũng là mừng cho quý vị nào mà cảm thấy người lớn tuổi, người đang nhận tiền an sinh xã hội mà bị gọi là bứt tốc trong cái thời gian vừa qua, bị inflation, tiền tài không có đủ đó, thì chính phủ sẽ giúp thêm 140 đồng. Hy vọng rằng 140 đồng sẽ giúp cho quý vị nó thoát qua hay là vượt qua được sự khó khăn trong những ngày sắp tới, thưa quý vị. Xin lại Hoàng Kính.
Dạ vâng, tháng mình được thêm 144 đồng thì bà con cũng có được thêm chút đỉnh, nhưng mà tốt hơn hết theo mà tính nghĩ là nếu mà mình xài được cái tiền an sinh xã hội mà hơn 1.000 tháng rồi thì 144 đồng đó quý vị tiết kiệm đi ha, để sau này hữu sự thì chúng ta có thêm chút đỉnh nữa. Chứ giờ chính phủ đưa nhiều cũng xài nhiều, thương thì người ta nói tiền của đâu trên trời rơi xuống thì xài, phải gọi là vô tội vạ. Như cái đó là cái tật của người Việt Nam mình, cho nên cái vấn đề mà phòng xa thì lại rất là ít lắm thưa quý vị. Và khi mà hữu sự thì mình lại không có thì mình xài nữa thì cũng khổ nữa, phải không thí dụ?
Dạ, thí dụ đồng ý với Hoàng Tính, nhưng mà Hoàng Tính biết là người Việt Nam mình, nếu mà nói về cái tiêu xài hay là để dành thì người Mỹ sẽ kêu bằng Việt Nam mình bằng sư phụ. Nên là tính nói là người Việt Nam mình xài tiền trời rơi xuống nhiều, thật sự không đúng. Người Mỹ họ xài, thậm chí họ xài tiền không trên trời rơi xuống, họ cũng xài, họ đào dưới đất lên họ xài. Thế là cái nợ của người dân Mỹ rất là nhiều, của tụi mình. Nên người Việt mình cũng còn may mắn, nhưng mà cũng nên nhớ là chúng ta, ông bà xưa nói là nên gọi là phòng thân,
tích cực phòng cơ.
À, trong cái điểm mà nó gặp cái khó khăn kinh tế thì chúng ta cũng như ông nói vị đó, không phải là khuyến khích quý vị không có xài hoàn toàn vẫn xài, nhưng mà quý vị nên xài tiết kiệm chút để dành lại chút. Nếu mà một ngày nào đó suy thoái kinh tế nó đi qua rồi, chúng ta cũng còn một số tiền lớn đi du lịch, đúng không? Có như quý vị để dành tiền đi du lịch đi, đừng nghĩ là tiền này là để dành cho cái sự suy thoái về kinh tế thì nó rất là tốt. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường qua làn sóng Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.